Cho nên ở đây ngài Anh An, ngài nói, ngài khen ngợi là như một bữa cơm này thôi mà cũng hay làm được Phật sự. Phật mới nói đúng vậy, đây Phật mới dẫn rộng ra cho mình thấy. Tất nhiên là Phật nói rằng, nghĩa là có những cõi nước mà dùng ánh sáng của Phật mà làm Phật sự, có cõi nước thì là dùng các vị Bồ Tát mà làm Phật sự, rồi có cõi thì dùng người quá của Phật quá ra mà làm Phật sự, có cõi thì dùng cây Bồ Đề mà làm Phật sự, cho đến là nó lại có những cái cõi mà dùng nó là những cái thí dụ, những cái bóng vang, những cái tiếng vang, những cái sóng nắng làm Phật sự, cho đến là có cõi dùng cái ngôn ngữ âm thanh dùng làm Phật sự, nhưng mà cũng có những cái cõi Phật thanh tịnh mà gọi là im lặng, không nói, không lời gì hết, không tạo công tác mà làm Phật sự. Để rồi cuối cùng Phật kết lại, nghĩa là đối với chư Phật thì trong mọi quay nghi, tới lui, mọi cái cử chỉ hành động, không có gì chẳng phải là Phật sự hết. Đó. Đây là một cái điều mà đánh thức cho mình, nghĩa là rất là lớn, thấy không? Nghĩa là mình phải khéo mà thấu suốt qua mọi cái phương tiện này, thấy không? Để mà nhận ra một cái gì, nghĩa là sâu xa ở đằng sau đó. Nghĩa là mọi cái này là đều là những cái phương tiện, không? Dù là bữa cơm, dù là cây bồ đề, là đền đài, là 32 tướng tốt, là bồ tát, vân vân, mọi cái đó đều là phương tiện. Thì như vậy mình phải khéo thấu suốt qua mọi cái phương tiện này để nhận ra một cái gì mà sâu xa ở đằng sau đó. Bởi vì mọi cái này, mọi cái này, cái gì cũng đều làm Phật sự hết, thì cái gì là Phật sự ở trong những cái đó? Thì đó là phải thấu suốt. Cho nên cái khéo hiểu chỗ này thì mình mới thấy, nghĩa là khi mà tâm thanh tịnh rồi thì mọi hành động, mọi cử chỉ đều là Phật sự hết. Tức là bây giờ ở đây thì chư Phật, tâm của các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, cho nên rồi mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động của các ngài đi đứng hay là nói năng, hoặc là khi nói im lặng cũng vậy, mọi cái đều là từ trong cái thể chân thật đó mà nó hiện ra. Vì vậy cho nên nó đủ có cái sức để mà khiến cho mình đều tỏa sáng được hết, nếu như tâm mình mà nó được tương ứng. Vì vậy cho nên mọi cái đều thành Phật sự hết. Ngay trong nhà thiền á, thì các vị tổ cũng là cũng thường khi mà tâm các ngài nó cũng được là sống ở trong cái gọi là thiền vị đó rồi, thì các ngài cũng dùng những cái cử chỉ, những hành động cũng làm Phật sự. Như mình thấy Mã Tổ mà có khi là ngài đạp, không, ngài đạp nhào mà cũng thành Phật sự, như là ngài đạp ngài thủy lão, không, chỉ đạp nhào một cái thì ngài thủy lão nghĩa là té nhào rồi thì cũng là ngộ, đứng dậy vỗ tay cười ha hả, không, cũng thành Phật sự. Ngày Lâm Tế thì nghĩa là hét, ngày Đức Sơn thì đánh, thì cũng vậy, cũng thành Phật sự. Người Đức Phật ngài im lặng thì cũng thành Phật sự. Như là có lần mà ngài, tất nhiên là có một ngoại đạo mà đến hỏi Phật đó, hỏi thế nào là gọi là có lời không lời đó, không, thì Đức Phật im lặng. Thì ngay đó thì ngoại đạo mới khen ngợi Thế Tôn thật là đại từ đại bi, đại giác mây mờ cho con được vào. Nhưng mà ngài Anan thì lúc đó đứng bên là ngài chưa hiểu, cho nên là khi mà ngoại đạo lễ Phật đi ra rồi thì ngài Anan ngài mới hỏi lại Phật, không biết ngoại đạo đó mà thấy được cái gì mà khen ngợi Thế Tôn như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói giống như là con ngựa hay, không, vừa thấy bóng roi thì liền đi. Con ngựa hay thì vừa thấy bóng roi cái nhá cái là giọt liền, chứ không phải đợi tới đánh. Phải không? Ngựa hay nó phải vậy. Còn mình bây giờ không biết hay vậy chưa? Nghĩa là thấy Phật im lặng cái này giọt liền rồi. Còn mình nhiều khi là nghe có khi nghe Phật, nghe Tổ, nghe thầy rồi cái này như hòa thượng đồ giảng tới giảng lui khô cổ nhưng mà chưa giọt. Thì vậy nghĩa là khéo, không? Khéo thì ngay thoáng một cái cử chỉ, thoáng một cái hành động đó là mình dột đi rồi, thì đó là gọi là ngựa hay ngựa khéo. Thì như vậy thì mới thấy rằng là mọi cái đều là Phật sự hết, bởi vì tâm mình nó chưa được tương ứng, cho nên là chưa thấu qua được những cái chỗ đó thì thôi. Cho nên là ở đây Đức Phật ngài mới dẫn tiếp, nghĩa là có những bốn thứ ma, rồi 84.000 cái môn phiền não. Cái đó là cái chỗ mà gọi là chúng sanh bị nó làm gọi là mỏi nhọc, nhưng mà chư Phật á thì lại dùng những cái pháp này để mà làm Phật sự. Tất nhiên là ma, phiền não, trần lao cũng đều thành Phật sự hết, tức là chuyển tất cả đều thành Phật pháp hết, không có gì chướng ngại hết. Trong khi đó mình thì lại khác, bị những cái đó nó làm chướng ngại, cho nên mình đủ thừa. Cái này là phiền não trần lao, cái kia là ma, đó là vì mình nghĩa là tâm nó còn bị nghĩa là vướng vít, chưa có được thanh tịnh tròn vẹn như được Đức Phật, cho nên thấy có ngại. Bởi vậy cho nên khi mà mình xét kỹ thì thấy rõ, khi mê á thì cũng ngay đó mà phiền não nó ngăn ngại, rồi khi mà giác á thì cũng ngay đó mà bồ đề nó thông suốt, không phải là chỗ nào khác. Vì vậy cho nên không phải là mình sợ, nghĩa là khi mà tu mà thành đạo rồi thì nó không còn gì hết. Có người nghĩa là sợ khi tu rồi thì nghĩa là bỏ hết những cái phiền não trần lao này, rồi mọi cái nghĩa là hàng ngày này hết, thì khi mà thành rồi, thành đạo rồi thì còn cái gì. Mà không biết rằng cái đây chỉ là khi mà người mà đã hoàn toàn được giác ngộ đầy đủ rồi thì những cái này chuyển hết thành ra những cái diệu dụng của mình hết, chứ không có bỏ mất đi đâu hết. Vậy trong, bởi vì trong mọi cái thứ phiền não thì nó cũng đều có mang cái mầm giác ở trong đó hết, đâu có cái nào thiếu. Mọi cái thứ phiền não, cái phiền não nào thì nó cũng đều có tính biết trong đó hết, mà có tính biết thì có cái mầm giác trong đó rồi, cho nên đâu có cái nào thiếu. Vậy cho nên là mấy vấn đề mà có đọc kinh Hoa Nghiêm á thì thấy rõ, ngài Thiện Tài Đồng Tử mà khi mà đi tham học á thì trong cái bước đường mà đi tham học á thì ngài gặp nghĩa là đủ mọi hạng người, không tốt cũng có, xấu cũng có, không đủ hết. Nhưng mà rồi tất cả những hạng người hoặc là tốt hoặc là xấu đó đều sao, đều vào ở trong cảnh giới Hoa Nghiêm hết, đều cảnh vào và cảnh giới Hoa Nghiêm thanh tịnh hết. Thì vậy đâu có cái nào mà gọi là bỏ, nếu mình khéo, mình sống. Cho nên rồi nghĩa là đừng sợ mà gọi là thành Phật rồi thì nó không còn gì hết, mà cũng đừng có nghĩa là đặt thành ra một cái nghĩa là cái này nghĩa là nó chướng ngại mình, cái kia chướng ngại mình, mà soi lại coi cái tâm mình nó còn chướng ngại hay không chướng ngại, đó mới là cái quan trọng. Cho nên là ở đây khi mà nói tới đó rồi thì Phật mới nghĩa là kết luận là chư Phật nghĩa là dùng những mọi cái đó làm Phật sự, thì đó gọi là vào gọi là cái pháp môn mà gọi là tất cả chư Phật đó. Mà Bồ Tát mà khi vào được cái pháp môn này rồi á thì nghĩa là dù cho khi mà thấy những cái cõi Phật mà thanh tịnh, mà tốt đẹp, cũng không gì đó mà vui, mà tham hay là phe cao. Mà nếu mà thấy tất cả cõi Phật bất tịnh thì cũng không có gì đó mà gọi là buồn, hoặc là có ngại, hoặc là có lưu mất, không? Chỉ có một điều là đối với chư Phật thì sanh cái tâm là thanh tịnh thôi, nghĩa là cung kính, vui mừng, cho là chưa từng có thôi. Tức là sao? Tất nhiên là vào pháp môn này thì thấy tất cả đều nghĩa là bình đẳng thôi, chẳng có sanh cái tâm gọi là phân biệt, nghĩa là nhơ là sạch, là tịnh là bất tịnh, mà chỉ có một lòng thanh tịnh thôi. Bởi vì khi mà thấy nhơ thấy sạch á thì tất nhiên là nghĩa là tâm đó là tâm phân biệt hai bên. Mà người mà đã luôn luôn đã ở trong cái tự tánh thanh tịnh rồi thì thấy nó luôn luôn thì nó bình đẳng, cho nên là ngay chỗ này thì tâm mình nó sẽ được dứt sạch, mọi cái niệm dơ sạch, tịnh bất tịnh, nó không còn phiền lụy. Thì như vậy đó là ngay đó thì tự tánh nó mới hiện tiền, nghĩa là bật được cái tâm nhơ sạch, cái tâm hai bên này, thì cái tự tánh thanh tịnh nó hiện tiền. Thì như vậy đó là cái gọi là cái yếu chỉ mà tu hành nó rõ ràng như vậy, không? Rất là đơn giản mà cũng rất là gần gũi, cho nên là mình khéo hiểu thì nghe một câu thì mình lại thấm sâu liền và thấy được cái yếu chỉ tu hành liền. Và như vậy ngay đó cũng là cái gọi là cái chỗ mà trở về của mình chứ có gì đâu, đâu có gì khác. Ở đây thì Đức Phật muốn nghe là giảng rộng ra thêm cho mình thấy rõ cái chỗ bình đẳng này. Cho nên Ngài nói nghĩa là những cái công đức mà của chư Phật Như Lai đó nó vốn là bình đẳng. Nghĩa là chư Phật Như Lai thì công đức nó vốn là nó bình đẳng, không có sai biệt. Nhưng mà vì giáo hóa chúng sanh cho nên là các Ngài mới hiện ra những cái cõi Phật nó chẳng đồng. Như là Ngài nói là như là cõi Phật á thì đất đai không nó có bao nhiêu thứ. Tất nhiên là cõi Phật thì cõi Phật nó vô lượng cõi Phật, thì trong những cõi Phật đó là đất đai nó có nhiều thứ, có cõi Phật này, có cõi Phật khác, nó bao nhiêu thứ cõi Phật đó. Nhưng mà hư không thì nó không có nhiều thứ. Cũng như này cũng vậy, mình thấy đây ngay ở trong đây thì đất đai cây cối núi sông thì nó có bao nhiêu thứ, nhưng mà hư không thì nó không có nhiều thứ. Cũng vậy, nghe không? Sắc thân chư Phật á thì nó có bao nhiêu thứ. Tất nhiên là sắc thân chư Phật thì có sắc thân của chư Phật này, sắc thân của chư Phật kia, sắc thân của chư Phật nọ, nó có bao nhiêu thứ. Nhưng mà cái huệ vô ngại á thì nó không có nhiều thứ. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà nhấn mạnh cho mình. Thì như vậy là sao? Là mình nên thấy cái chỗ mà có bao nhiêu thứ đó, hay là nên thấy cái chỗ mà không có nhiều thứ đó? Chính cái chỗ mà gọi là không có nhiều thứ đó là cái chỗ mình phải khéo thấy. Mà khéo thấy chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ bình đẳng của chư Phật, cũng như là cái chỗ đó là cái chỗ bình đẳng của mọi chúng sanh cùng chư Phật không khác. Thấy được cái chỗ đó mới là thấy cái chỗ chính, là chỗ mà chí yếu của đạo. Đó là Ngài nhấn mạnh cái chỗ mà bình đẳng của chư Phật. Thêm thì Ngài mới bảo nghĩa là đối với chư Phật thì mọi cái gọi là sắc thân quy tướng, chủng tánh giới định huệ, rồi nghĩa là giải thoát, trí lực du ý vân vân, nghĩa là tất cả đều bình đẳng, không có khác. Do đó cho nên là mới gọi là tam hiệu tam Phật đà, tất nhiên là chánh biến tri, gọi là đa đà a dạ độ, gọi là Như Lai, gọi là Phật đà, là giác giả. Thì những cái nghĩa này mà Ngài mới nói rằng dù cho Ngài mà nói Ngài suốt kiếp cũng không hết nữa, mà dù cho Ngài như Ngài A Nan mà sống cả một kiếp cũng không thể nhận hết nữa. Mà chẳng những sống một kiếp, mà giả sử cho như là trong đại thiên thế giới mà tất cả chúng sanh đầy trong đó như Ngài A Nan mà cũng không có thể mà nhận hết nữa. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà cũng là một cái chỗ sâu xa, mà mình hiểu được thì mình thấy nó cũng rất là hợp với cái thiền. Thì như vậy mấy người đây mà thấy được cái chỗ bình đẳng này chưa? Nói là công đức của chư Phật thì nó đều nói là bình đẳng, bình đẳng như nhau, không có sai biệt. Thì cái đó là một cái điểm đầu tiên đánh thức đã phá cái niệm phân biệt của mình rồi, như là chớ có sanh cái niệm phân biệt đối với chỗ công đức của chư Phật đó. Mà cái chỗ đó thì Ngài nói rằng Ngài là cái chỗ mà gọi là Như Lai, gọi là chánh biến tri, gọi là giác giả đó. Thì chỉ đối với ba cái nghĩa mà của ba câu này á, thì Ngài nói Ngài là suốt kiếp mà cũng không có thể mà hết, không có thể nhận hết. Bởi vì sao? Đây là cái chỗ gọi là tự chứng của chư Phật, không? Cho nên đó không phải là cái chỗ mà gọi là của những cái người ngoài mà gọi là suy tính được, dòm dõi được. Đây là chỗ tùy chứng. Mà kinh Pháp Hoa thì gọi là chỉ Phật với Phật mới hay biết được. Mà cho nên mình ở ngoài thì không có thể tưởng tượng được. Mà mình muốn mà biết được, nhận được chỗ đó thì mình phải sống được chỗ đó, thấu được cái chỗ đó thì mới gọi là thầm cảm. Chứ còn không phải dùng cái trí mà của phàm phu này biết được. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà đánh thức mình thêm một lần nữa, đánh thức rất là lớn. Tức là sao? Nghĩa là chúng ta chớ có ỷ lại vào nghĩa là cái trí hiểu biết của mình, chớ có tự hào với những cái thông minh của mình, những cái hiểu biết, những cái thông minh của mình đây á, không có đáng gì để mà vỗ ngực hết. Đừng có nghĩ rằng mình nghĩa là thông minh lên lợi, trí mình nó hiểu nhiều như vậy rồi nghĩa là tự hào hoặc là ngã mạn, thì đối với chỗ này chưa thấm gì hết. Anh để nghe kỹ lại coi. Dù cho đa văn trí tuệ như ngài A Nan đó, không, thì trong đây ai bằng chưa? Nhưng mà Đức Phật bảo rằng so với chỗ này á thì vẫn nghĩa là không có thể nhận hết được, dù cho ông sống được nghĩa là cả kiếp. Thì như vậy mình đây có ai bằng được ngài nè mà gọi tự hào. Mà chẳng những như vậy mà thêm không, thêm một tầng nữa, tất nhiên là dù cho cả tam thiên đại thiên thế giới mà chúng sanh đầy ở trong đó hết, mà cũng lại như là ngài A Nan cũng đa văn trí tuệ được niệm tổng kỳ như vậy, và cũng dùng cái tuổi thọ bằng cái số kiếp như vậy, cũng không thể nhận hết được ở chỗ này. Thì như vậy hết ngoài sức tưởng tượng của mình, phải không? Thì như vậy thì đối với mọi cái thông minh của mình đây á, so với có thấm được nhiều. Thì như vậy có đáng gì để cho mình tự hào, để mình ngã mạn, không? Đó là để mà đánh thức cho mình, để mà phải muốn thấu suốt ở chỗ này á thì phải gan dạ, không, phải bật những cái niệm phân biệt, những cái trí mà thông minh của mình đây cho nó mà phải thầm nhận ở trong kia. Chứ chỗ này không phải là cái chỗ mà gọi là trí thức và thế gian mà gọi là phân biệt hay là suy nghĩ mà đến được, thấy không? Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài gọi là khen ngợi trong cái chỗ ngoài sâu kín đó. Hay nói gọn hơn, đây là cái chỗ tự chứng, tự chứng của chư Phật. Mình muốn đến chỗ đó cũng phải là thầm nhận ở trong chỗ đó, tâm mình nó phải tương ứng chỗ đó. Thì mà muốn như vậy đó thì phải phá dẹp cái tâm mà gọi là có hạn lượng này. Cho nên ở đây thì Đức Phật ngài mới nói nghĩa là đối với cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật đó thì nó không có hạn lượng, mà cái trí tuệ biện tài đó nó cũng không có thể nghĩ bàn. Thì như vậy đối với những cái tâm mà có hạn lượng này, những cái tâm mà có thể nghĩ bàn suy tính này thì phải bật đi thì mới có thể thầm cảm được cái chỗ sâu xa này. Đó, nghe đến đó thì mình nghĩ là hết cái lòng tự ái. Bởi vậy cho nên ngài A Nan nghe tới đó thì ngài cũng liền nghĩ là thôi, nghĩ là con từ nay về sau hết dám tự cho mình là đa văn nữa rồi. Nhưng mà nói vậy có khi á cũng có người á nghe nói như vậy thì cũng còn tự ái, không, tự ái cũng bào chữa biện hộ cho lại, nếu mà bỏ vậy hết thì thành ngu thành dốt sao, không? Rồi còn bao nhiêu mà cái mà trí mà mình đã quân tập, đã hiểu biết mà từ nhỏ tới lớn này á thì bỏ đi hết thì uổng quá, vậy thành dốt rồi thua mấy người khác làm sao. Cũng còn viện hộ cho lại, không? Nhưng mà đây là nói rằng nghĩa là mình muốn là thấu suốt chỗ này thì phải quên cái kia, mà khi mà mình thấu suốt được chỗ này, sống được chỗ này rồi á thì mới chuyển những cái kia, nó mới thành cái diệu dụng của mình. Còn bây giờ cứ bám vào những kia không thì nghĩa là không thể mà đến được ở chỗ này. Cho nên muốn đến được ở chỗ này thì phải quên những cái tâm đó. mà đây là cái việc mà gọi là không phải là cái việc của ai mà là cái việc của chính mình thôi.